Hãy học cùng Giê-xu.
Các bạn thân mến, người trẻ hiện đại vẫn thường được mô tả như là những người dám nghĩ và dám làm. Đó là nét tính cách thật đẹp và thật đáng quý. Bởi lẽ chính sự mạnh mẽ và quyết đoán sẽ giải thoát chúng ta khỏi sức ì của sự lừng khừng chậm chạp, sẽ cho phép chúng ta sống hết mình và thực hiện được nhiều kế hoạch tốt đẹp của đời mình. Có lẽ đó cũng chính là tinh thần chính trong những khúc hát mà chúng ta vẫn thường nghe từ các hướng đạo sinh. Việc gì làm hôm nay, ta quyết làm, ta cứ làm. Việc gì làm hôm nay đừng để đến ngày mai. Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại. Hay như, một ngày sẽ qua đi mà không cho ta gì mà không cho ai chi là một ngày mất đi. Tuổi xuân bao ước mơ mà ngu ngơ ngó lơ, thời gian đâu có chờ. Trong đời sống của một người Kitô hữu cũng thế, nếu chúng ta cũng giữ được sự quyết đoán và nhanh nhẹn giữa nghĩ và làm thì thật là đáng quý. Bởi vì môn đệ của Đức Giê-xu không phải chỉ là những người môn đệ trong lời nói, nhưng là người môn đệ trong việc làm. Trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu, Đức Giê-xu nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Diễn dịch kinh nghiệm ấy, Thánh Gia-cô-bê cũng viết, đức tin không việc làm là đức tin chết. Trong đời sống thường ngày, hẳn chúng ta cũng nhiều lần kinh nghiệm về sự lừng khừng của mình, và hẳn chúng ta cũng không ít lần bực bội với cái tính dây dưa khó ưa ấy. Khi gặp một việc khó hay một chút thách đố, thay vì giải quyết liền, chúng ta cứ thích khất lần khất lửa. Có những việc chúng ta gác lại, không phải vì để sau này thì giải quyết tốt hơn, nhưng đôi khi đó chỉ là một cách hoãn binh, một cách chạy trốn để kéo dài tình trạng dây dưa lây lất của mình. Giê-xu thì có cách làm việc thật lạ. Ngài thích đụng chạm đến những vấn đề riêng tư và nóng bỏng của từng người. Có khi Ngài đụng chính xác tới cái điểm yếu trong tâm hồn tôi. Ngài mời gọi tôi, nếu muốn sống nghiêm túc như một người môn đệ, tôi cần phải cố gắng một chút để thay đổi. Phản ứng của tôi thường thì rất khác. Tôi hay tránh né. Tôi thích được xoa dịu hơn là được chữa lành. Tôi thích vỗ về hơn là bị đụng chạm, nhất là bị đụng chạm tới điểm đau, điểm yếu và điểm dở của mình. Tôi thà làm lơ để kéo lê vết thương chảy dọc suốt theo hành trình đời mình, hơn là để được một lần thuyên chữa. Giê-xu hoàn toàn không muốn thế. Ngài đến để tôi được sống và được sống dồi dào. Người môn đệ của Giê-xu không chỉ là người phải thực thi sứ mạng, nhưng trước hết phải là người có khả năng sống vui vẻ và triển nở với chính cuộc đời của mình. Để được như thế, Giê-xu muốn tôi cho phép Ngài đụng chạm và chữa lành những thương tật trong tôi, cho phép Ngài cắt tỉa những cành lá sâu xia trong đời tôi. Dĩ nhiên, vết cắt nào cũng có thể để lại một nỗi đau, một vết sẹo. Nhưng đó là cách tốt nhất để tôi thoát ra được khỏi tình trạng của mình. Đôi lúc Giê-xu mời tôi uống thuốc đắng để cảm được vị ngọt của việc được giải thoát, được chữa lành. Sống như một người công giáo, một người môn đệ của Đức Giê-xu, nếu đủ thật tâm, tôi có thể nhận ra giữa lòng mình rất nhiều những thúc đẩy tốt đẹp. Chúng ta hẳn ai cũng từng một lần cảm nghiệm được sự đụng chạm của lời Chúa nơi tâm hồn mình. Hẳn ai cũng từng cảm được cái hay, cái đẹp trong những giáo huấn của Đức Giê-xu. Tuy nhiên, những điều mà Đức Giê-xu mời gọi tôi, những xác tín mà tôi được gợi lên giữa lòng mình, thường không phải là những điều dễ dàng, và càng không thể được thực hiện theo cái kiểu buông trôi tự nhiên. Tất cả những điều tốt đẹp được gợi lên trong tôi vẫn chỉ là những lý thuyết suông, nếu tôi nghe, tôi thấy hay, rồi để đó. Tin mừng cứu độ vẫn mãi là một kế hoạch dang dở, nếu người ta biết được giá trị của lời tin mừng ấy mà không đem ra thực hành. trong cuộc sống của chúng ta. Dường như chúng ta luôn cảm thấy một cái ranh giới vô hình nào đó giữa nhà thờ và cuộc sống, giữa đức tin và việc làm, giữa việc cầu nguyện và sống những hoa quả của việc cầu nguyện. Có bao giờ chúng ta thử tự hỏi lại mình, tôi là môn đệ của Đức Giêsu trong đời sống thực, hay chỉ là môn đệ trên môi trên miệng? Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ lối con đi. Nhưng nếu chúng con có bước đi, thì lời ấy mới có thể dẫn chúng con trên đường, mới có thể trổ sinh hoa quả trong đời sống của chúng con. Ngày nay, còn biết bao nhiêu bạn trẻ đang lao đao đi tìm cho mình một lý tưởng sống, mà vẫn chưa tìm ra một ánh sáng chỉ lối soi đường. Phần chúng con là những người môn đệ của Chúa. Chúa đã ưu ái dành cho chúng con quá nhiều điều. Chúa đã đến để chỉ cho chúng con biết đường về nước Chúa. Xin dạy chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành như một người môn đệ thật sự. Nhờ đó, chúng con cũng có thể giới thiệu Chúa cho nhiều bạn trẻ khác, là những người đang lao đao đi tìm một chân lý sống. Xin cho lời Chúa và những giáo huấn tốt đẹp của Chúa trở nên sống động trong cuộc đời của mỗi người chúng con, để mỗi khi nhìn vào chúng con, người ta có thể nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa giữa xã hội ngày nay. Amen.
Chân ai Hãy subscribe.